14. Sau khi con mẹ Sunny đi, tôi ngồi vào ghế một lúc và hút vài điếu thuốc. Trời bên ngoài đang sáng. Ôi giời, tôi cảm thấy khổ sở làm sao. Tôi rầu ghê gớm. Bạn không thể nào tưởng tượng được. Điều tôi làm là tôi khởi sự nói hơi lớn, nói chuyện với em Ali. Đôi khi tôi làm thế mỗi lúc rất buồn. Tôi nói đi nói lại em, về, lấy xe đạp rồi gặp tôi ở trước nhà Bobby Fallon. Bobby Fallon ở gần nhà chúng tôi, ở Manny. Nghĩa là hàng mấy năm về trước. Cái chuyện đã xảy ra. Dạo đó, là một ngày kia, Bobby và tôi định đạp xe qua hồ Cedebijo. Chúng tôi sẽ mang theo thức ăn trưa các thứ và khẩu súng hơi của chúng tôi. Chúng tôi còn nhỏ xíu và tưởng rằng với khẩu súng hơi, chúng tôi có thể săn được một vài con gì đó. Nhưng bỗng Ellie nghe chúng tôi nói chuyện về cuộc đi chơi ấy và em cũng muốn đi. Nhưng tôi không cho, bảo rằng em còn nhỏ quá. Bởi thế bây giờ, thỉnh thoảng, tôi rất buồn. Tôi cứ nói cùng Ellie. Được rồi, em đi về nhà lấy xe đi và đến gặp anh trước nhà thằng Poppy, nhanh lên. Không phải là tôi không thường đem Ellie theo mỗi bận đi đâu. Trái lại, tôi rất thường cho em đi. Chỉ có lần đó là không. Tôi cũng không phiền gì chuyện ấy. Em Ellie không bao giờ phiền chuyện gì cả. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ về điều đó như thường, mỗi khi rất buồn chán. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi cũng thay quần áo và lên giường. Tôi có ý muốn cầu nguyện chút đỉnh khi nằm xuống, nhưng không thể nào làm được. Không phải là lúc nào muốn cầu nguyện tôi cũng cầu nguyện được. Trước hết, vì tôi đại khái là một thằng vô thần. Tôi cũng mến Giê-xu đấy, nhưng tôi không mê lắm những thứ khác trong Kinh Thánh. Chẳng hạn những tông đồ là một. Tôi chán cái bọn đó thấy mồ. Nếu bạn muốn biết sự thật, thì họ cũng không sao cả sau khi Chúa chết các thứ. Nhưng khi Ngài còn, có lẽ họ không có ích gì đối với Ngài hơn một cái lỗ trong đầu. Họ chỉ làm có một việc là cứ làm Đức Giê-xu thất vọng. Hầu hết bất cứ ai trong Kinh Thánh tôi đều thích hơn bọn tông đồ ấy. Nếu bạn muốn biết sự thật, thằng cha tôi thích nhất trong Kinh Thánh sau Chúa Giê-xu chính là thằng điên sống trong những nấm mồ mà cứ lấy đá tự cứa mình. Tôi thích thằng điên ấy 10 lần hơn những thằng cha tông đồ phải gió. Tôi thường bàn luận về điều này khi ở trường Houston với cái thằng Arthur Chills ở tầng dưới. Thằng Chills theo đạo Quaker các thứ và đọc Kinh Thánh suốt ngày. Nó là một thằng bé rất tử tế. Tôi thích nó, nhưng tôi không bao giờ có thể đồng ý với nó về một số lớn các chuyện trong Kinh Thánh, nhất là về những tông đồ. Hắn cứ bảo rằng nếu tôi không thích những tông đồ, tức là tôi không thích Giê-xu. Hắn bảo vì Giê-xu đã chọn những tông đồ ấy nên bạn phải thích họ. Tôi nói tôi biết Chúa chọn họ, nhưng Ngài chọn tình cờ thôi. Tôi nói Ngài không có thì giờ đi quanh phân tích mọi người. Tôi bảo tôi không phàn nàn Giê-xu hay gì hết. Không phải lỗi của Ngài nếu Ngài không có thì giờ. Tôi lại nhớ, tôi hỏi thằng Chills, nó có nghĩ rằng Judas, người phản Chúa các thứ, đã xuống địa ngục sau khi tự tử không? Chills nói, nhất định rồi. Ấy chính là điều tôi bất đồng với nó. Tôi bảo tôi sẽ cá 1.000 tỷ nếu rằng Giê-xu không bao giờ bắt Judas xuống địa ngục. Bây giờ tôi cũng còn cá như thế nữa nếu có 1.000 tỷ. Tôi nghĩ bất cứ thằng cha nào trong bọn tông đồ cũng sẽ bắt Judas xuống địa ngục, mà lại bắt xuống gấp nữa. Nhưng Giê-xu sẽ không làm thế. Thằng Chills nói đáng phiền cho tôi một nỗi là tôi không đi nhà thờ gì cả. Nó có phần đúng về điểm đó. Tôi không đi nhà thờ. Trước tiên vì cha mẹ tôi khác tôn giáo nhau, còn tất cả con cái trong nhà thì vô thần. Nếu bạn muốn biết sự thật, những mục sư ở các trường tôi học luôn luôn có cái giọng làm bộ bỏ mẹ khi bắt đầu giảng kinh. Ôi giời, tôi ghét quá. Tôi không biết vì cái quái gì họ lại không chịu nói cho tự nhiên. Cái giọng nghe bộ tịch khiếp. Trở lại, chuyện lúc tôi nằm xuống giường, tôi không thể cầu nguyện một chút xíu nào. Mỗi lần bắt đầu đọc kinh, tôi lại cứ nhớ tới con mẹ Sunny gọi tôi là con nít đít xanh. Cuối cùng, tôi ngồi dậy hút thêm một điếu thuốc, mùi vị kinh khủng. Chắc tôi đã hút chừng 2 bao từ khi rời trường Pensy. Bỗng chốc, khi tôi nằm hút thuốc, có người gõ cửa. Tôi cứ hy vọng đấy không phải là cửa phòng tôi, nhưng tôi quá biết. không phải phòng ai khác. Tôi không hiểu làm sao tôi biết thế, nhưng tôi biết. Tôi lại biết ai gõ cửa nữa. Tôi là phù thủy mà. Ai đấy? Tôi bảo. Tôi khá sợ. Tôi rất nhát gan về những chuyện ấy. Họ chỉ gõ lại, gõ lớn hơn. Cuối cùng tôi xuống giường, chỉ mặc quần áo ngủ các thứ và mở cửa. Tôi cũng không cần phải bật đèn trong phòng nữa vì trời đã sáng. Còn mẹ Sunny và thằng cha Maurice, lão giữ thang máy đầy mụn, đang đứng đấy. Cái gì đấy? Các người muốn gì? Tôi nói. Ôi giời, giọng tôi run bỏ mẹ. Không gì nhiều, thằng cha Maurice nói. 5 tỷ thôi. Hắn nói cho cả hai. Con mẹ Sunny chỉ đứng bên hắn, há miệng các thứ. Tôi trả cho cô ấy rồi. Tôi đưa cô ấy 5 tỷ. Hỏi cổ xem. Tôi nói. Ôi giời, giọng tôi run khiếp. Phải đưa 10 tỷ, cậu ba. Tôi đã bảo 10 tỷ tàu nhanh, 15 đến trưa. Tôi đã bảo cậu. Ông không bảo tôi như thế. Ông nói 5 tỷ tàu nhanh. Ông nói 15 đến trưa mai. Đúng. Nhưng tôi nghe ông nói rõ ràng là... Nhả ra cậu ba. Làm gì? Tôi nói. Ôi giời, quả tim tôi đập muốn rớt ra ngoài. Tôi ước ao mình đang ít ra ăn mặc đàng hoàng. Thật kinh khủng là mặc đồ ngủ khi một chuyện như thế xảy ra. Nhanh lên cậu ba. Thằng già Maurice bảo. Đoạn, hắn ẩy tôi một cái với bàn tay dịch tả của hắn. Tôi suýt té nhào trên bồn rửa mặt. Thằng cha ấy là một thằng du côn rất đồ sộ. Điều kế tiếp tôi biết được là lão ấy và con mẹ Sunny cả hai đều vào trong phòng. Chúng làm như cái phòng này là sở hữu của chúng. Con mẹ Sunny ngồi trên thành cửa sổ. Thằng cha Maurice ngồi ở chiếc ghế lớn và mở nút cổ kiển các thứ. Hắn đang mặc đồng phục của bồi giữ thang máy. Ôi giời, tôi thật vô cùng luống cuống. Rồi cậu ba, đưa đây. Tôi phải trở về làm công việc. Tôi đã nói với ông 10 lần, tôi không nợ ông xu nào. Tôi đã đưa cho cổ tấm giấy bạc 5... Cầm cái mồm đi. Nào đưa đây. Tại sao tôi phải đưa thêm cho cô ấy 5 tỷ? Tôi nói. Giọng tôi vỡ ra. Ông đang cố lừa bịp tôi. Thằng cha Maury mở hết nút trên chiếc áo đồng phục của hắn. Bên trong hắn chỉ mặc một cái cổ giả bộ tịch mà không có sơ mi hay gì hết. Hắn có một chiếc bụng phệ đầy lông. Không ai bịp ai hết. Hắn nói, đưa đây, cậu ba. Không đưa. Khi tôi nói thế, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế và khởi sự tiến về phía tôi. Hắn có vẻ như rất mệt hay rất chán chường. Ôi giời, tôi sợ đáo để. Tôi đang đứng khoanh tay. Tôi còn nhớ. Tôi nghĩ sẽ không đến nỗi tệ lắm nếu tôi không chỉ mặc có quần áo ngủ. Đưa tiền đây, cậu ba. Hắn đến ngay chỗ tôi đang đứng. Hắn chỉ nói được. Có chừng ấy, đưa tiền đây. Cậu ba. Thằng cha đần thật sự. Không đưa. Cậu ba. Chắc cậu buộc tôi phải sửa lưng cậu một mẻ. Tôi không muốn làm thế. Nhưng coi mòi cậu muốn vậy. Hắn nói, cậu nợ chúng tôi 5 tỷ. Tôi không nợ ông 5 tỷ. Tôi nói, nếu ông sửa lưng tôi sẽ hét thật to. Tôi sẽ thức hết mọi người trong khách sạn này dậy. Gọi cảnh sát các thứ. Giọng tôi run bỏ mẹ. Thách cậu đấy. Hét cho lớn vào. Được. Thằng già nói. Cậu muốn cha mẹ cậu biết cậu ngủ với gái à? Một thằng nhãi con gia đình tử tế như cậu. Thằng già kể cũng khôn đáo để, trong cái vẻ ngu đần của hắn. Hắn khôn thật. Xê ra, nếu ông đã nói 10 tỷ, thì lại là chuyện khác. Đằng này ông nói rõ ràng là... Cậu có đưa hay không? Hắn dùng tôi đến ngay cánh cửa. Hắn gần như đứng lên trên người tôi với cái bụng phệ đầy lông các thứ. Xê ra, bước ra khỏi phòng tôi đi. Tôi nói, tôi vẫn còn khoanh tay. Ôi giời, cái thằng vô tích sự là tôi. Đoạn Sunny lần đầu tiên mở miệng nói. Ê Maurice, muốn tôi lấy cái ví tiền của hắn không? Cô ả nói, nó nằm ngay trên cái gì gì ấy. Ừ, lấy đi. Đừng động đến ví của tôi đấy. Tôi lấy được rồi, Sunny nói. Con mẹ phe phẩy tờ giấy 5 tỷ trước mặt tôi. Thấy không? Tôi chỉ lấy có 5 tỷ đồng, cậu ba nợ của tôi. Tôi không móc túi ai hết. Bỗng nhiên tôi khởi sự khóc lớn. Tôi sẽ đổi bất cứ gì để đừng có khóc, nhưng tôi đã khóc. Không, mấy người không móc túi. Tôi nói, mấy người chỉ ăn trộm của tôi. Năm... Câm mồm ngay. Thằng cha Maurice nói và ấy tôi một cái. Ê, để nó yên mà. Sunny nói. Ê, đừng nữa chứ. Mình đã lấy được 5 tỷ nó nợ mình. Đi đi, ê. Tôi đi đây. thằng già Maurice nói, nhưng nó không đi. Nói rồi đấy Maurice, hãy để nó yên đi mà. Ai làm gì nó đâu? Lão nói, vẻ vô tội bỏ mẹ. Đoạn điều hắn làm là, hắn búng tay rất mạnh trên bộ đồ ngủ của tôi. Tôi sẽ không nói với bạn hắn búng tôi ở đâu, nhưng tôi đâu bỏ mẹ. Tôi bảo hắn, hắn là một thằng đần bẩn thỉu khốn nạn. Cái gì? Hắn nói. Hắn để bàn tay ra sau, vỗ tay như một thằng điếc. Cái gì? Tôi là cái gì? Tôi vẫn còn như đang khóc. Tôi điên tiết quá và lồng lộn lên. Mày là một thằng đần bẩn thỉu. Tôi nói. Mày là một thằng bịp bợm ngu ngốc. Và chừng 2 năm nữa, mày sẽ giống như những cái thằng khốn nạn trên phố đến xin tiền để uống cà phê. Mày sẽ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu dơ giấy. Mày sẽ... Đoạn hắn đánh tôi một cái. Tôi không cố né tránh hay gì hết. Tôi chỉ cảm thấy đau kinh khủng nơi bụng. Tuy nhiên, tôi không bị bất tỉnh hay gì cả. Vì tôi nhớ rõ, đã nằm giữa sàn nhà nhìn lên cả hai chúng nó đi ra và khép cửa lại. Đoạn tôi cứ nằm giữa nền nhà khá lâu, gần như bận tôi nằm lúc đánh với thằng Strelater. Duy bận này thì tôi tưởng tôi đang hấp hối. Thật đấy, tôi tưởng tôi đang chết đuối hay gì ấy. Phiền một nỗi là tôi không thể nào thở được. Cuối cùng khi tôi đứng dậy, tôi phải đi đến phòng tắm và cúi khom người xuống, ôm lấy bụng các thứ. Nhưng tôi khá điên, tôi thề thật đấy, đi được nửa đường. Đến phòng tắm, tôi kiểu như giả vờ như tôi có một viên đạn trong bụng. Thằng già Maurice đã nã tôi. Bây giờ tôi đang đến phòng tắm làm chút whisky cho tỉnh, rồi sẽ thực sự hành động. Tôi tưởng tượng mình ra khỏi buồng tắm, ăn mặc chỉnh tề các thứ, trong túi có khẩu tự động, đi hơi chập choạng, rồi tôi sẽ bước xuống cầu thang. Thay vì đi thang máy, tay tôi cứ bấu lấy tay vịn cầu thang các thứ, máu ở miệng chốc chốc lại rỉ ra. Điều tôi sẽ làm là tôi đi bộ xuống một ít tầng lầu, cứ bình tĩnh mặc dầu máu trào ra khắp cả. Đoạn tôi bấm chuông thang máy. Vừa khi thằng cha Maurice mở cửa ra, hắn sẽ thấy khẩu tự động và liền la lên bằng cái giọng the thé chết nhát là hãy để cho hắn yên. Nhưng tôi cứ nã hắn như thường, sáu phát ngay vào cái bụng phệ lông lá của hắn. Đoạn tôi sẽ ném khẩu tự động vào thang máy sau khi đã chùi dấu tay các thứ. Xong tôi sẽ bò về phòng và gọi điện cho Jean đến băng bó vết thương. Tôi tưởng tượng nàng châm một điếu thuốc cho tôi hút trong khi tôi đang máu me ròng ròng các thứ. Phim ảnh thật là chó chết, có thể làm phá sản bạn như chơi. Tôi không đùa đâu. Tôi ở trong phòng tắm chừng một tiếng đồng hồ, tắm rửa các thứ. Đoạn trở về giường nằm. Phải thật lâu tôi mới ngủ được. Tôi cũng không mệt nữa. Điều tôi thực sự cảm thấy muốn làm là tự tử. Tôi cảm thấy muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Có lẽ tôi sẽ làm thật nữa, nếu tôi chắc chắn có một người nào đến đẩy tôi lại ngay sau khi tôi vừa rớt xuống. Tôi không muốn một bọn người phải gió đến nhìn khi tôi đã tan thương.
15.
Tôi không ngủ lâu lắm, bởi vì khi thức dậy thì dường như chỉ mới chừng 10 giờ sáng. Tôi thấy khá cào ruột ngay khi hút một điếu thuốc. Lần cuối cùng tôi ăn là 2 cái hamburger ở Andrestow khi đi xem chiếu bóng với Rossat và Ackley. Đấy là rất lâu về trước, có vẻ như là 50 năm về trước. Sẵn ống điện thoại một bên, tôi định gọi xuống kêu họ làm thức ăn sáng đem lên phòng cho tôi, nhưng tôi sợ họ sẽ sai thằng Maurice đem lên. Nếu bạn nghĩ rằng tôi mong mỏi gặp lại hắn thì bạn điên thật. Bởi thế tôi cứ nằm trên giường một lát và hút thêm một điếu. Tôi nghĩ gọi Jean xem nàng đã về nhà chưa, nhưng lại thôi. Đoạn tôi làm gì bạn biết không? Tôi gọi con mẹ Sally Hayes chơi. Nàng học ở Mary A. Woodruff và tôi biết bây giờ nàng đã về nhà vì tôi nhận được thư nàng vài tuần trước. Tôi không mê nàng lắm, nhưng chúng tôi đã quen nhau hàng mấy năm trời. Lúc trước, tôi cho là nàng thông minh lắm. Lý do là vì nàng biết khá nhiều về kịch nghệ văn chương và những thứ ấy. Nếu một người nào biết khá nhiều về những thứ ấy, thì bạn phải mất hơi lâu mới nhận ra hắn thật sự ngu ngốc hay không. Tôi thì phải hàng mấy năm mới khám phá ra trường hợp của Sally. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ tìm ra được sớm hơn nhiều nếu chúng tôi không hôn hít nhau nhiều thế. Rất phiền một nỗi là tôi luôn luôn tưởng người tôi đang hôn hít là một người khá thông minh. Thật ra hai chuyện không liên quan đến nhau. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ thế. Ấy thế là tôi gọi con mẹ Sally. Trước tiên chỉ giúp việc trả lời, rồi đến cha nàng. Rồi nàng mới đến đầu dây. Sally. Tôi nói. Tôi đây, ai thế? Nàng nói. Con mẹ bộ tịch dữ. Tôi đã nói với cha nàng tôi là ai. Holden Caulfield đây. Có mạnh không? Ồ, Holden, em mạnh. Anh ra sao? Vật voi được. Nghe này, cô ra sao cái đã? Nghĩa là trường học ra sao? Khá, nghĩa là anh biết mà. Tốt. Này, tôi bảo. Tôi đang tự hỏi không biết hôm nay cô có bận gì không? Hôm nay chủ nhật, nhưng lúc nào cũng có một hay hai khóa lễ ngày chủ nhật. Hát lạc quyên và các thứ. Cô có thích đi không? Ồ, thích lắm. Quý hóa lắm. Quý hóa. Nếu có một tiếng nào tôi chú ghét, ấy là tiếng này, bộ tịch bỏ mẹ. Một lát tôi lại toan bảo nàng, hãy bỏ qua chuyện khóa lễ. Nhưng chúng tôi cà riền cà tỏi một lúc lâu, nghĩa là nàng cà riền cà tỏi. Bạn không tài nào xen vào câu chuyện một chút gì. Trước hết, nàng kể về một thằng Harvard nào đó, hẳn là một thằng mới học dự bị. Nhưng dĩ nhiên nàng không nói. Đang theo đuổi nàng ráo riết, gọi điện cho nàng suốt ngày đêm. Suốt ngày đêm, tôi đến chết được. Đoạn nàng kể về một thằng khác, tân binh ở West Point. Cũng đang chích mê chích mệt vì nàng nữa. Dữ quá ta. Tôi bảo nàng, đến gặp tôi dưới cái đồng hồ ở Pillmore lúc 2 giờ và đừng đến trễ, vì ban nhạc sẽ cử hành lúc 2 giờ rưỡi. Nàng luôn luôn trễ. Đoạn tôi gác ống nói. Nàng làm tôi bực mình, nhưng nàng rất dễ coi. Sau khi hẹn xong cô nàng Sally, tôi xuống giường, mặc quần áo tử tế và sửa soạn hành lý. Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ trước khi rời khỏi phòng để xem tụi chó đẻ đang làm trò gì. Nhưng chúng đã bỏ màn cửa xuống. Về buổi mai thì chúng kín đáo tột bậc. Đoạn tôi xuống thang máy và rời khách sạn. Tôi không thấy thằng cha Maurice đâu cả. Dĩ nhiên tôi không điên cái đầu mà đi tìm thằng chó đẻ ấy. Ra khỏi khách sạn, tôi thuê một chiếc taxi nhưng lại không biết đi đâu. Bây giờ mới chủ nhật và tôi không thể về nhà trước thứ tư. Hoặc sớm nhất là thứ ba. Và chắc chắn tôi không ưa gì đến một khách sạn khác để phải điên đầu. Bởi thế điều tôi làm là tôi bảo tài xế đưa đến ga lớn trung tâm. Chỗ ấy gần Pillmore, nơi tôi sẽ gặp Sally. Đoạn tôi nghĩ sẽ gửi hành lý vào trong những tủ sắt có chìa khóa nhà ga cho thuê ấy và đi ăn cái gì lót dạ. Tôi hơi đói. Khi ngồi taxi, tôi lấy ví ra đếm số tiền còn lại. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu, nhưng không nhiều lắm. Tôi đã tiêu xài gần bằng cái gia sản của một ông vua trong 2 tuần lễ. Thật đấy, tôi chính là một cái thằng ném tiền qua cửa sổ. Số tiền tôi không xài thì tôi lại đánh mất. Nhiều lúc tôi cứ quên lấy tiền thối lại ở các tiệm ăn và phòng trà các thứ. Điều ấy làm cha mẹ tôi điên tiết. Tôi không trách họ. Tuy nhiên cha tôi khá giàu. Tôi không biết ông ta làm ra bao nhiêu tiền. Ông chẳng bao giờ bàn bạc thứ ấy với tôi. Nhưng tôi tưởng tượng là nhiều lắm. Ổng thuộc về luật sư đoàn. Những anh chàng này khá bộn xu. Một lý do khác làm tôi biết được ông già khá giàu là ổng luôn luôn hùng tiền vào các cửa hàng ở Broadway. Duy những cửa hàng ấy luôn luôn bị thua lỗ. Và mỗi lần cha tôi hùng tiền thì mẹ tôi cáu tiết lên. Bà không được mạnh khỏe từ khi em Ellie chết. Bà rất nóng. Đấy là một lý do nữa làm tôi không muốn cho bà biết tôi lại bị tống cổ. Sau khi gửi hành lý trong cái tủ sắt ở nhà ga, tôi vào trong một ba dãy khác để ăn điểm tâm. Tôi ăn điểm tâm khá nhiều hơn bình thường. Nước cam, trứng, thịt xông khói, bánh mì nướng và cà phê. Thường thì tôi chỉ uống một ít nước cam. Tôi là một thằng ăn ít. Chính vì thế mà tôi gầy bỏ mẹ. Đáng lẽ phải ăn thật nhiều các thứ béo bở để lên cân. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm thế. Khi đi đâu, tôi thường chỉ ăn một cái sandwich phó mát và uống sữa mạch nha. Không nhiều lắm, nhưng có nhiều vitamin trong sữa mạch nha. H.V. Caulfield, Holden Vitamin Caulfield. Trong lúc đang ăn trứng, có hai nữ tu xách vali đồ đạc. Tôi đoán họ sắp dời đi một tu viện khác hay gì đó và đang đợi tàu. Đi vào ngồi cạnh tôi ở quầy hàng. Họ hình như không biết làm cái quái gì với những chiếc vali. Vì thế tôi giúp họ một tay. Những chiếc vali ấy có vẻ rất rẻ tiền. Không phải bằng da thật hay gì hết. Chuyện ấy không quan trọng, tôi biết. Nhưng tôi ghét thấy người nào có vali rẻ tiền. Nói nghe có vẻ kinh khủng, nhưng tôi có thể ngay cả ghét một người nào khi thấy họ mang vali rẻ tiền. Có lần một chuyện này xảy ra. Lúc ở Aston Hills, có một dạo tôi ở cùng phòng với một thằng tên Dislasher. Nó có những chiếc vali thật rẻ tiền, Nó thường để chúng dưới giường thay vì trên tủ, để không ai thấy chúng cạnh những chiếc vali của tôi. Điều ấy làm tôi rầu chết đi được, và tôi cứ muốn ném vali của tôi ra ngoài hay làm gì ấy, hay cả đến đổi cho nó. Vali của tôi Mark Cross, bằng giá thật các thứ, và tôi đoán khá đắt tiền. Nhưng thật buồn cười, câu chuyện xảy ra như sau. Điều tôi làm là, cuối cùng tôi đặt vali của tôi dưới giường thay vì trên tủ để thằng Slatro khỏi có sự phức cảm tự ti về chuyện ấy. Nhưng nó lại làm như vậy. Hôm sau nó để những chiếc vali của tôi lại trên tủ. Lý do nó làm thế mãi về sau tôi mới khám phá ra là vì nó muốn người ta tưởng những chiếc vali của tôi là của nó. Nó muốn thế thật. Nó là một cái thằng buồn cười kiểu ấy. Nó luôn luôn nói xấu về những chiếc vali của tôi, chẳng hạn. Nó bảo chúng quá mới và trưởng giả. Đấy là cái tiếng thổ tả nó ưa dùng. Nó học được tiếng ấy ở đâu đó hay nghe người nào nói. Mọi thứ tôi có đều trưởng giả bỏ mẹ. Cả đến cây bút của tôi cũng trưởng giả. Nó mượn bút của tôi suốt đời, nhưng vẫn cứ trưởng giả như thường. Chúng tôi chỉ ở chung 2 tháng, đoạn cả hai đều xin đổi phòng. Điều buồn cười là tôi hơi nhớ nó sau khi dọn đi, bởi vì nó có óc khôi hài bỏ mẹ, và đôi khi chúng tôi cũng vui đáo để. Tôi không ngạc nhiên nếu nó cũng nhớ tôi. Ban đầu, nó chỉ đùa khi gọi đồ dùng của tôi là trưởng giả, và tôi cũng không thèm chấp. Chuyện ấy có buồn cười, quả thật, nhưng sau một thời gian, bạn có thể thấy không phải nó đùa nữa. Sự thật là thật vô cùng khó khăn để ở cùng phòng với thằng khác nếu vali của bạn tốt hơn vali của nó nhiều. Nếu vali bạn là hàng xịn, còn nó thì không, bạn nghĩ thông minh các thứ và có óc khôi hài khá, thì nó sẽ không thèm kể làm quái gì chuyện vali ai tốt hơn. Nhưng nó vẫn kể như thường. Thật đấy, đấy là một trong những lý do mà vì sao tôi ở chung với một thằng ngu ngốc chó đẻ như thằng Strayletter. Ít nhất vali của nó cũng tốt như của tôi. Lại nói chuyện, hai nữ tu ngồi cạnh tôi. Chúng tôi kiểu như khai mào câu chuyện chút đỉnh. Cô ngồi cạnh tôi, có một cái giỏ mây, kiểu giỏ bạn năng thấy các nữ tu sĩ hay các bé trong đội quân cứu tế hay dùng để quyên tiền vào dịp Giáng sinh. Bạn thường thấy họ đứng ở góc đường, nhất là đại lộ 5, ở trước những cửa hiệu lớn. Ấy, cô ngồi gần tôi làm rớt chiếc giỏ của cô xuống nên tôi cúi nhặt hộ. Tôi hỏi, có phải cô đi quyên tiền từ thiện không? Cô bảo không. Cô bảo không thể bỏ cái giỏ vào vali đã quá đầy, vì vậy tôi phải xách. Cô có một nụ cười rất đáng mến khi nhìn bạn. Cô có lỗ mũi lớn và cặp kính viền gọng sắt trông không quyến rũ cho lắm, nhưng mặt cô trông hiền hậu tợn. Tôi nghĩ nếu cô quyên tiền tôi có thể góp chút ít. Tôi nói, cô có thể giữ tiền để bỏ vào khi có dịp quyên. Ồ, em tử tế quá, cô nói, và cô kia nhìn với sang tôi. Cô đang đọc một cuốn sách nhỏ màu đen trong lúc uống cà phê, trông như một cuốn kinh thánh, nhưng mỏng quá. Tuy nhiên cũng thuộc loại kinh thánh. Hai cô nữ tu chỉ ăn điểm tâm bằng bánh mì nướng và cà phê. Điều ấy làm tôi khá rầu. Tôi chúa ghét khi ăn trứng và thịt xông khói hay gì mà một người nào khác lại chỉ ăn bánh nướng và cà phê. Họ chịu nhận 10 đồng tôi đưa để đóng góp. Họ cứ hỏi tôi có chắc đủ tiền làm như thế hay không các thứ. Tôi bảo họ tôi có rất nhiều tiền, nhưng họ có vẻ không tin. Tuy nhiên cuối cùng họ cũng nhận. Cả hai cứ cảm ơn tôi nhiều quá, thật là lúng túng. Tôi xoay sang nói chuyện về những đề tài tổng quát và hỏi họ đi đâu. Họ bảo họ là những cô giáo mới ở Chicago tới và sắp dạy ở một tu viện trên đường 168 hay 186 hay con đường nào đó mãi tuốt trên phố. Cô ngồi gần tôi với cặp kính gọng sắt, nói rằng cô dạy Anh văn, còn cô bạn dạy sử ký và chính trị Mỹ. Đoạn tôi bắt đầu băn khoăn các thứ, không biết cái cô ngồi cạnh tôi dạy Anh văn nghĩ gì với tư cách là nữ tu các thứ, khi cô đọc vài cuốn sách cần cho môn giảng văn, những cuốn sách không hẳn là sexy cho lắm, nhưng trong ấy có những người tình các thứ, như Ostasia Vies trong Đứa con xa trở về của Thomas Hardy chẳng hạn. Nàng không sexy hay gì gì hết, nhưng dù sao bạn cũng không khỏi tự hỏi một nữ tu sĩ nghĩ gì khi đọc về nàng Estasia. Duy tôi không nói gì cả, dĩ nhiên, tôi chỉ nói một điều rằng Anh văn là môn tôi khá nhất. Ồ thế à, ồ tôi mừng cho em. Cô kính gọng sắt dạy Anh văn nói, năm nay em đã đọc những gì? Tôi rất muốn biết. Cô ấy tử tế thật. Ồ, phần lớn chúng tôi đọc về Anglo-Saxon, Boardfoot và Riddell, Lord Randall, con ơi, và những thứ ấy. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi phải đọc sách thêm để lấy điểm. Tôi đọc Đứa con xa trở về của Thomas Hardy, Romeo và Juliet và Julius. Oh, Romeo và Juliet. Thật tuyệt. Có lẽ là em phải mê nó không nào? Dĩ nhiên cô ấy không ra vẻ một nữ tu sĩ cho lắm. Vâng, tôi rất thích. Có một vài chỗ tôi không thích, nhưng tự trung nó khá cảm động. Em không thích ở chỗ nào, em có nhớ không? Nói thật với bạn, nói chuyện về Romeo và Juliet với cô ta thật khá lúng túng. Nghĩa là vở kịch ấy có đôi chỗ hơi sexy, mà cô ấy là một nữ tu các thứ. Nhưng vì cô hỏi, nên tôi bàn bạc với cô một lát. Ồ, tôi không mê Romeo và Juliet cho lắm, tôi nói. Nghĩa là tôi thích, nhưng tôi không biết. Đôi khi họ làm tôi cáu tiết. Nghĩa là tôi buồn khi Mercutio bị giết nhiều hơn là khi Romeo và Juliet bị. Sự thật là tôi không bao giờ thích Romeo nhiều. Sau khi Mercutio bị thằng kia đâm, anh họ của Juliet, tên gì nhỉ? Typhon, phải Typhon. Tôi nói, tôi luôn luôn quên tên thằng cha đó. Đấy là lỗi của Romeo, nghĩa là tôi rất thích Mercutio nhất trong vở kịch. Tôi không biết, tất cả đám Montague và Capulet đều ổn cả, nhất là Juliet. Nhưng Mercutio, anh ta thật là khó nói quá, anh ta thật thông minh và vui tính các thứ. Có điều là tôi điên tiết lên nếu người nào bị giết, nhất là một người thông minh và vui tính các thứ, mà lỗi tại một người khác. Romeo và Juliet ít nhất thì cũng chết vì tự chính họ. Em học trường nào? Cô ta hỏi. Có lẽ cô ta muốn cắt đứt đề tài về Romeo và Juliet. Tôi nói Pansy. Cô ta đã nghe về trường ấy. Cô bảo, đây là một trường rất tốt. Tôi cũng không nói gì. Đoạn cô kia, cái cô dạy sử và chính trị, giục bạn đứng lên. Tôi giành lấy vé trả tiền của họ, nhưng họ không chịu để tôi trả. Cô mang kính bảo tôi phải đưa vé lại cho cô ta. Em đã quá tốt đối với chúng tôi. Cô nói, em rất đáng mến. Cô ta tốt thật. Cô kiểu như làm tôi nhớ đến mẹ thằng Edna Morrose, người tôi gặp trên tàu, nhất là khi cô cười. Chúng tôi rất vui sướng khi đã được nói chuyện với em, cô bảo. Tôi nói tôi cũng vui sướng nói chuyện với các cô. Thật thế, có lẽ tôi càng thích hơn nếu không lo sợ suốt buổi rằng họ sắp ngưng nói để hỏi xem tôi có phải người Công giáo hay không. Những người Công giáo luôn luôn cố tìm xem liệu bạn có phải là một người Công giáo. Tôi gặp khối người như thế. Phần vì họ của tôi là họ Ái Nhĩ Lan, mà phần đông người gốc Ái Nhĩ Lan theo Công giáo. Dĩ nhiên cha tôi xưa theo Công giáo, tuy nhiên ông bỏ đạo khi cưới mẹ tôi. Nhưng người Công giáo luôn luôn muốn tìm hiểu bạn có phải là một Công giáo không, ngay cả khi không biết họ và tên bạn. Tôi biết một thằng Công giáo, Louis Seney, khi ở trường Houston. Nó là một thằng đầu tiên tôi gặp ở đấy. Nó và tôi ngồi trên hai chiếc ghế hàng đầu ngoài cửa vào bệnh xá của trường ngày khai giảng để chờ khám sức khỏe. Chúng tôi kiểu như khai mào câu chuyện về tennis. Nó rất khoái tennis. Tôi cũng vậy. Nó bảo tôi mùa hè nào nó cũng đi xem giải toàn quốc ở Forest Hills. Tôi bảo tôi cũng thế. Chúng tôi nói chuyện về những tay vợt bảnh một lúc lâu. Nó biết khá nhiều về tennis đối với một thằng trẻ tuổi như nó. Thật đấy, đoạn sau một lát, ngay giữa câu chuyện các thứ, nó hỏi tôi, anh có để ý nhà thờ Công giáo của thành phố ở đâu không? Cứ xem cách nó hỏi, bạn cũng biết ngay là nó muốn biết tôi có phải là người Công giáo hay không. Thật đấy, không phải nó định kiến hay gì hết. Nó chỉ muốn biết, nó cũng khoái câu chuyện về tennis các thứ, nhưng bạn thấy ngay là nó sẽ khoái hơn nữa nếu tôi là người Công giáo. Điều ấy làm tôi điên tiết. Tôi không nói điều ấy làm hỏng cuộc nói chuyện, nhưng chắc chắn bỏ mẹ là nó sẽ không ích lợi gì. Bởi thế mà tôi mừng vì hai cô nữ tu đã không hỏi tôi có phải là người Công giáo không. Nếu họ có hỏi, thì cũng không sao cả. Câu chuyện của chúng tôi cũng không bị mất vui hay gì cả. Nhưng có lẽ nó sẽ khác. Tôi không nói tôi trách người Công giáo. Không, tôi không trách họ. Có lẽ cũng thế thôi, nếu tôi là Công giáo. Nó chỉ như cái chuyện về những chiếc vali tôi đã nói với bạn, đại khái thế. Tôi chỉ muốn nói, có điều là nó không lợi gì cho một cuộc đàm thoại hứng thú. Ấy, tôi chỉ nói thế. Khi hai cô tu sĩ đứng dậy đi, tôi đã làm một điều rất ngu xuẩn và xấu hổ. Tôi đang hút thuốc và khi đứng lên để chào họ, tôi lỡ phà vào mặt họ một ít khói. Tôi không cố ý, nhưng tôi đã làm vậy. tôi cũng quýt xin lỗi. Và họ rất lịch sự về chuyện ấy. Nhưng dù sao cũng thật là xấu hổ. Sau khi họ đi khỏi, tôi bắt đầu tiếc vì đã cho có 10 đồng vào việc lạc quyên. Nhưng có điều là tôi đã hẹn đi xem hát với Sally Hayes. Và tôi cần để một ít tiền mua vé các thứ. Tuy nhiên, tôi cũng cứ tiếc, khốn nạn, tiền, rốt cuộc, nó luôn luôn làm cho bạn đau khổ.